chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.
Phòng chống ma túy trong cộng đồng từ góc nhìn đến quan điểm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung đề cương tuyên truyền về hội nhập quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Khoảng 20:30 ngày 15 tháng 2 năm 2021, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên khẳng định bức ảnh về văn bản trên là giả mạo, đã được đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép và đăng tải phản ánh nội dung sai sự thật. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin cảnh báo người dân về việc xuất hiện các đối tượng dùng thủ đoạn nhắn tin nhận tiền lì xì đầu năm của ngân hàng. Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng dùng thủ đoạn nhắn tin nhận tiền lì xì đầu năm của ngân hàng. Trong nội dung các tin nhắn kèm đường dẫn đến các trang web giả mạo có tên gần giống với các trang web chính thức của ngân hàng. Nhiều người cả tin muốn nhận quà lì xì nên đã nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, truy cập vào đường dẫn trong nội dung tin nhắn. Lúc này, hệ thống sẽ tự động hiển thị trang web giả mạo có giao diện logo tương tự của ngân hàng và yêu cầu điền các thông tin như số điện thoại, mật khẩu. Khi nhập các thông tin, các đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản ngân hàng của người dân. Bằng phương thức thủ đoạn trên, nhiều người đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn trong tài khoản. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng để phát hiện các tin nhắn giả mạo ngân hàng. Không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn. Các trang web chính thức của các tổ chức doanh nghiệp sẽ được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam, thường được đăng ký tên miền .vn hoặc .com.vn. Các trang web đăng ký tên giống nhưng đuôi khác như .vip, .top đều là giả mạo. Khi nhận các tin nhắn nghi ngờ không rõ ràng, người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để kiểm tra lại thông tin, phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Người dân cũng cần thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking, Smart Banking và có các biện pháp để quản lý, bảo mật các thông tin này. Tuyệt đối không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.
Mới đây vào lúc 20:40 ngày 13 tháng 2, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Cầu Bình, thành phố Chí Linh, Hải Dương, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại đây đã phát hiện Phạm Quang Hưng, sinh năm 1973, thường trú số 94 Cao Bá Quát, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, và em trai khi đi xe máy đến chốt kiểm dịch không dừng lại thực hiện yêu cầu kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra khỏi địa bàn thành phố Chí Linh, cố tình vượt qua chốt. Sau đó, Hưng đi theo lối đường gom cạnh quốc lộ 37, được khoảng 100m, chuyển sang xe ô tô của bạn đậy sẵn trên đường. Đang định về nhà tại thành phố Hải Dương thì bị tổ công tác kiên quyết ngăn chặn, yêu cầu 3 đối tượng, Hưng, em trai Hưng và bạn Hưng trên xe ô tô, quay lại chốt kiểm soát để lập biên bản vụ việc. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, Hưng nhận mình đã uống rượu trước đó và xin lực lượng chức năng bỏ qua cho mình. Nhưng Hưng bị lực lượng chức năng kiên quyết từ chối. Ngay lập tức, đối tượng Hưng đã có thái độ lầy lẽ chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Trước hành vi bất hợp tác của đối tượng, lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tại chốt đã lập biên bản vụ việc, bàn giao con người, tài liệu cho Công an thành phố Chí Linh xử lý vụ việc cũng như các đối tượng theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 8 nghi can trong đường dây buôn lậu xăng giả ở một số tỉnh phía Nam. Trước đó, nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá vụ buôn lậu xăng của chuyên án 920G. Các cơ quan chức năng tiến hành giám định số xăng trong đường dây của các đối tượng. Kết quả cho thấy số xăng trên là giả. việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu xăng giả kém chất lượng quy mô rất lớn ở một số tỉnh thành phía Nam, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi thư biểu dương Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị tham gia phá án. Như vậy, đến nay đã có 35 đối tượng trong đường dây này bị bắt khẩn cấp, trong đó có 3 đối tượng được xác định cầm đầu đường dây gồm Phan Thanh Hữu, 64 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Tứ, 55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long và Trần Ngọc Thanh, 46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng Internet để thực hiện hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bắt giữ 13 đối tượng liên quan. Các đối tượng bị bắt giữ là Hà Thúc Minh Nhật, Phan Hùng Thái, Cao Thọ Trọng Tuyên, Nguyễn Đình Thái Bảo, Hoàng Đắc Văn, Nguyễn Trần Tiến Đạt, Lê Nhật Dôn, Hà Xuân Thịnh, Hà Xuân Quốc, Trần Tấn Sinh, Lê Đình Hưng, Lê Nhật Anh và Võ Hoàng Vũ. Tất cả đều trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong nhóm các đối tượng bị bắt giữ, hai đối tượng Hà Thúc Minh Nhật và Phan Hồng Thái liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phan Hồng Thái và các đối tượng còn lại liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với việc tổ chức mua bán điểm game trên trang game nổ hũ. Nhật và Thái giả là nhân viên của công ty xổ số kiến thiết, sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook đăng bài viết thể hiện có thể biết trước kết quả xổ số chúng và cho số để đánh lô đề trên trang cá nhân. Khi có người liên hệ xin số, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để lấy số rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền chiếm đoạt là 12,6 triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Phan Hồng Thái đăng ký làm đại lý cấp 2 cổng game nổ hũ và thông qua đó để thực hiện hành vi mua điểm từ đại lý cấp trên, bán cho các con bạc. Khi các con bạc thắng thì bán lại điểm ảo cho Thái để lấy tiền. Bằng thủ đoạn này, tài khoản đại lý của Thái đã thực hiện hơn 600 giao dịch với tổng số tiền đánh bạc gần 4 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn, đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đối tượng tội phạm lợi dụng sự ngây thơ thiếu hiểu biết của người bị hại để lừa. Các đối tượng giả danh là nhân viên xổ số kiến thiết và thuyết phục người bị hại là biết trước kết quả xổ số, dụ người bị hại chuyển tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Với mong muốn để mọi người cảnh giác tránh sập bẫy kẻ lừa, anh Chờ Hát, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan đại diện báo Công an Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày vụ lừa đảo khá tinh vi về việc đưa công dân về nước mà chính ông là nạn nhân. Tuy bị mất số tiền không nhiều, nhưng theo ông cho biết, số lượng người tìm đến dịch vụ này khá đông, nên kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt số tiền khá lớn và chúng vẫn đang tiếp diễn, giăng bẫy khắp nơi. Con ông Chờ Hát du học tại California, Hoa Kỳ và mắc kẹt hơn một năm nay chưa về nước vì dịch COVID-19. Thấy tâm lý con hoang mang, lại visa hết hạn, nên ông Hát chạy vẫy khắp nơi để tìm cách cho con về nước. Bản thân con ông cũng đã có tờ khai đăng ký nhu cầu về nước gửi đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco để chờ xét duyệt. Tuy nhiên, có lẽ do số lượng người đăng ký quá đông nên con ông chờ mãi vẫn chưa thấy được bố trí ngày về. Nôn nóng, ông truy cập mạng để tìm hiểu thông tin thì thấy có công ty du lịch ST, trụ sở đặt tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên nhận làm dịch vụ đưa công dân về nước. Ngày 15 tháng 1 năm 2021, ông Hát tìm đến đây thì thấy trụ sở công ty cũng khá bề thế. Giám đốc nói năng lưu loát, cam đoan chắc nịch sẽ làm được vì có mối quan hệ thân cận với ông nọ bà kia. Công ty sẽ bố trí cho con anh từ Hoa Kỳ về Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 2021. Nếu không thực hiện đúng lời hứa, công ty sẽ hoàn trả lại 100% số tiền anh đặt cọc. Như vậy thì anh có mất mát gì đâu mà ngại. Người giám đốc tên T khẳng định. Cũng theo T, giá dịch vụ chọn gói là 7.000 đô la Mỹ sau khi ký hợp đồng đặt cọc trước 50%, số còn lại tất toán sau khi công dân về nước. Thấy cũng ổn, ông Hát đặt bút ký hợp đồng và trả tiền cọc. Theo thỏa thuận, nếu bên A, công ty ST không hoàn thành trách nhiệm thì hoàn tiền 100%, còn bên B, người về nước vì lý do nào đó mà không chấp nhận về nước thì bị mất số tiền đặt cọc. Ký hợp đồng xong chờ mãi chẳng thấy công ty ST có động thái gì. Ông Hát sốt ruột gọi điện hỏi thì giám đốc T trấn an. Anh yên tâm, công ty đã đưa hàng trăm người về nước rồi chứ đâu phải mỗi con anh. Anh cứ ráng chờ đến cận ngày về, sẽ có người không đi khi đó công ty sẽ nhét con anh vào. Tuy bán tín bán nghi nhưng ông Hát cũng không còn cách nào khác là phải chờ. Mãi đến chiều 25 tháng 1 năm 2021, giám đốc tên này mới gọi lại cho ông Hát, giọng gấp gáp. Được rồi đó anh, có người không đi, công ty đã bổ sung con anh vào danh sách về nước rồi. Anh nói con anh bay gấp qua Washington DC nhé, để làm thủ tục đi liền nhé. Ông Hát thắc mắc, làm gì có chuyện đó, còn tôi chưa nhận mail từ Tổng lãnh sự quán, chưa xét nghiệm COVID-19, chưa có vé chuyến bay nội địa, thì làm sao có thể bay về Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 2021. Nghe qua giọng giám đốc Tề gắt gỏng, cha con anh làm khó cho công ty quá rồi, con anh không đi là mất ngay tiền cọc. Tôi sẽ nhắn tin lại liền, nếu con anh không đi thì xác nhận ngay để công ty còn đưa người khác vào. Ông Hát chưa kịp nói gì thì Tề cúp máy. Sau đó một tin nhắn xác nhận liền gửi tới cho ông Hát. Lúc đó tuy rất nóng giận nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhắn lại là công ty ST không thực hiện đúng hợp đồng nên buộc hoàn trả tiền lại cho tôi. Nếu lúc đó tôi xác nhận không đi thì công ty ST sẽ cho rằng phía bên tôi có lỗi và không trả lại tiền cọc. Ông Hát nhớ lại. Sau đó ông Hát tiếp tục nhắn tin đòi lại tiền nhưng phía T thì im hơi lặng tiếng. Ông Hát làm dữ, nói sẽ tố cáo đến cơ quan pháp luật thì T mới trả lời là sẽ từ từ trả tiền lại. Rồi cũng không thấy đâu. Đến lúc ông Hát bảo sẽ hỗ trợ cho công ty 10 triệu đồng thì không bao lâu sau, phía công ty ST mới chuyển trả lại tiền cọc, tất nhiên là trừ đi 10 triệu đồng. Để tìm hiểu thêm, ông Hát hỏi một số người cùng ký hợp đồng với công ty ST thì cũng cho biết có người mất cả tiền cọc, có người mất vài trăm đô la Mỹ cũng với kiểu như trên. Đối với những người không chủ động cho công ty ST một khoản tiền thì công ty này cũng ngỏ lời xin vài trăm đô la vì đã tốn một số phí để lo thủ tục và hầu như ai cũng chấp nhận để sớm lấy lại tiền cọc. Trước đó, Vietnam Airlines đã từng khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay cho công dân về nước. Hãng lưu ý người dân không mua vé máy bay về nước từ những đối tượng không rõ danh tính hay các lời đề nghị không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền cho các tài khoản đứng tên cá nhân. Công dân trong danh sách về nước sẽ nhận được thông báo từ một nguồn duy nhất là Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền tương đương ở nước sở tại. Các cơ quan này nhận thông tin về chuyến bay, giá vé, cách thức thanh toán từ Vietnam Airlines để thông báo cho công dân bằng email chính thức. Các thông tin nếu do Vietnam Airlines trực tiếp gửi sẽ xuất phát từ địa chỉ email có đuôi a@vietnamairlines.com. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cũng đã có nhiều khuyến cáo nêu rõ. Thời gian qua trên mạng xã hội, một số cá nhân tổ chức đăng tải các quảng cáo thông tin thất thiệt về bán vé các chuyến bay đón công dân về nước. Để tránh các thiệt hại không đáng có cho công dân và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, công dân có nhu cầu về nước cần tìm hiểu thông tin về các chuyến bay hỗ trợ đưa công dân về nước. Việc đăng ký thông tin cá nhân về nước và thực hiện các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của cơ quan đại diện, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được đăng tải tại mục Đăng ký nguyện vọng về Việt Nam trên website của Tổng lãnh sự quán và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình xuất hiện nhiều loại ma túy mới trên thị trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội, một số chuyên gia đã nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp căn cơ, bền vững để thay đổi căn bản ứng phó với phòng chống ma túy trong cộng đồng. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên tiengchuong.vn với nhan đề Phòng chống ma túy trong cộng đồng, từ góc nhìn đến quan điểm.
Theo bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI, từ việc nhìn nhận các quan điểm về thực chất, người nghiện là bệnh nhân hay tệ nạn, nên điều trị nghiện hay cai nghiện, việc quản lý người sử dụng ma túy hay những chia sẻ của cộng đồng về vấn đề này, chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần trao đổi và nghiên cứu. Đối với quan điểm về người nghiện ma túy, cần phải làm rõ quan điểm, cách tiếp cận về người nghiện. Nếu coi họ là người bệnh thì phải điều trị, nếu coi họ là tệ nạn xã hội thì phải áp dụng các biện pháp xử phạt. Do đó, hầu hết các chuyên gia đều thấy rằng người nghiện ma túy là người bệnh. Ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho rằng nghiện ma túy là người bệnh mãn tính và trong Nghị định 90 năm 2016 đã quy định điều này. Trong khi đó, bà Mary Odile Eamon, Giám đốc Công ty Chương trình Phối hợp Phòng chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định hiện nay cả thế giới và Việt Nam đã công nhận rối loạn do sử dụng ma túy là một vấn đề về sức khỏe. Đối với quan điểm về cai nghiện hay điều trị nghiện, qua thực tiễn, cai nghiện tức là hướng đến người nghiện sẽ hoàn toàn dừng sử dụng ma túy,
đưa ra mục tiêu cai nghiện. Như vậy, theo ý kiến của một số chuyên gia, thì Việt Nam vẫn cần phải đẩy mạnh công tác này. Nhiều chuyên gia cho rằng nên đưa thêm quan điểm về điều trị nghiện vào luật. Dựa trên quan điểm này, các chuyên gia đề xuất bổ sung khái niệm điều trị nghiện vào dự thảo luật. Bàn về quan điểm trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy, hầu hết các chuyên gia đều nhất trí là không nên áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính bằng cách đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, mà cần tạo điều kiện để các em được tiếp cận các dịch vụ tại cộng đồng. Một số chuyên gia đưa ra ý kiến là quãng tuổi này nên được tách ra, từ đủ 12 đến 16 tuổi, từ 16 đến dưới 18 tuổi. Việc cai nghiện tại cộng đồng cho đối tượng này cần phải quy định cụ thể và khả thi. Cho ý kiến về quan điểm quản lý người sử dụng ma túy, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Xử lý Vi phạm Hành chính và Theo dõi Thi hành Pháp luật của Bộ Tư pháp đã nhắc đến biện pháp quản lý người sử dụng ma túy bằng cách giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính. Trong khi đó, Trung tá Hoàng Văn Hiểu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cũng đã trình bày dự thảo luật phòng chống ma túy, trong đó tập trung vào biện pháp quản lý hành chính với người sử dụng ma túy. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng để quản lý người sử dụng ma túy, cần có các biện pháp chuyên môn để người sử dụng ma túy không trở thành rối loạn sử dụng ma túy, nghiện ma túy. Coi quản lý người sử dụng ma túy như một biện pháp dự phòng nghiện ma túy và cần áp dụng các biện pháp chuyên môn và đầu tư nguồn lực cho biện pháp này. Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh khuyến nghị các cơ quan chức năng nên áp dụng hướng dẫn về dự phòng sử dụng ma túy của Liên Hợp Quốc. Ông Cao Văn Thành, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, cả hai biện pháp trên đều có hiệu quả thấp nhưng chưa dự thảo cụ thể. Theo ông Thành, luật xử lý vi phạm hành chính cần quy định cụ thể hơn để xử lý vấn đề cai nghiện tự nguyện và bắt buộc chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, cần đầu tư chuyên môn về cai nghiện tại cộng đồng và giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện để tổ chức cai nghiện tại cộng đồng. Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia cho rằng cần đưa ra quy định cụ thể và tham khảo ý kiến chuyên môn của UNESCO bảo đảm về cơ sở vật chất, nguồn lực con người để bảo đảm hiệu quả của biện pháp cai nghiện tại cộng đồng. Về cai nghiện bắt buộc, nhiều chuyên gia ý kiến cần phân loại người nghiện ma túy để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chứ không áp dụng dập khuôn như dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính là người nghiện ma túy trên 18 tuổi thì đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nhiều chuyên gia cho rằng người nghiện ma túy nếu đang tham gia điều trị nghiện ma túy tự nguyện, tuân thủ điều trị và không bị cơ sở điều trị từ chối thì không phải đi cai nghiện bắt buộc. Thời gian của cai nghiện bắt buộc đang quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính là 12 đến 24 tháng. Tuy nhiên, đại diện UNESCO cho rằng thời gian can thiệp nội trú chỉ nên trong 3 tháng. Cho ý kiến về cai nghiện bắt buộc, đại diện của UNESCO và trung tâm SCDI đều đồng tình khuyến cáo báo bỏ biện pháp cai nghiện bắt buộc bởi biện pháp này được chứng minh là không hiệu quả và vi phạm các quyền quan trọng của người nghiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam khi biện pháp này chưa thể bỏ được, các chuyên gia và đại diện của Liên Hợp Quốc đề nghị xem xét các thủ tục đưa vào cai nghiện bắt buộc cần phải minh bạch, bảo đảm quyền lợi của đối tượng khi dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính để không hạn chế quyền của người nghiện, giữ như luật hiện hành. Bà Mary Odile Eamon cho biết, luật đã có quy định về cai nghiện tự nguyện thì cần phải có đầu tư cho các cơ sở cai nghiện dân lập, chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy. Về hiệu quả chi phí cai nghiện, đại diện cơ quan UNESCO đã cho rằng $1 đầu tư cho giảm hại ở Australia sẽ giúp tiết kiệm được $5.50 cho chi phí chăm sóc sức khỏe. Về biện pháp chuyên môn của điều trị nghiện, hiện chưa có trong dự thảo của luật ma túy. Bà Mary Odile Eamon đề xuất nghiên cứu để quy định các biện pháp chuyên môn của điều trị nghiện. Theo bà, cần có các nguyên tắc chuyên môn về dịch vụ điều trị nghiện dựa trên bằng chứng, đạo đức, đặc thù về giới và các nhóm đối tượng, phối hợp với tư pháp hành sự và dịch vụ y tế xã hội, bảo đảm người bị giam giữ vẫn được duy trì điều trị, tiếp cận lồng ghép với các dịch vụ hỗ trợ khác.
Vời xa xôi gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương cõi Nam ban chiều và mái tranh xưa còn nằm nổi,
cây me che bóng mát mỗi chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu,
lời nào ngọt ngào cho nhau tình nào hò hẹn mãi sau. Tôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lãng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây thương ngày hè. Mùa nước lên điên điền chỗ bồng, bao nhiêu niềm vui ôm trọn vào lòng.
Lục bình trôi những dòng đầy trôi,
giọt lệ rơi thắm mặn bờ môi. Uống chung nhau trên tình ngất trào để quên thương đau. Ruộng đồng mùa thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đón cho thân tràn trên tình đậm đà mến thương. Vào lãng sâu những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày hè. Mùa nước lên điên điền chỗ bồng, bao nhiêu niềm vui ôm trọn vào lòng.
Lục bình trôi những dòng đời trôi,
giọt lệ rơi thắm mặn bờ môi. Uống trong nhau trên tình ngất trào để quên thương đau. Ruộng đồng mùa thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đón cho thân tràn trên tình đậm đà mến thương.
Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đón cho thân tràn trên tình đậm đà mến thương.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung đề cương tuyên truyền về hội nhập quốc tế.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu VNAEEU FTA hiện tại bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan. Ký kết ngày 29 tháng 5 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2016. Đây là FTA đầu tiên của EAEU nên các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế khi xuất khẩu vào đây. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có tiền thân là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP chính thức ký kết vào tháng 3 năm 2018 bởi 11 nước thành viên TPP, không bao gồm Mỹ. CPTPP đã được 7 nước thành viên phê chuẩn gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, Việt Nam và đã chính thức có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN và Hồng Kông Trung Quốc AHKFTA được ký kết ngày 12 tháng 11 năm 2017. AHKFTA chính thức có hiệu lực với Hồng Kông, Trung Quốc và 5 nước thành viên ASEAN, bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2019. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và các nước thành viên EU, bắt đầu đàm phán từ tháng 6 năm 2012, kết thúc đàm phán tháng 12 năm 2015. Đến tháng 6 năm 2018, EVFTA được tách làm hai. Hiệp định Thương mại EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA được thông qua tháng 6 năm 2020. Các FTA Việt Nam đang đàm phán bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và khối EFTA, VN-EFTA, FTA, bao gồm 4 nước, bắt đầu khởi động đàm phán từ tháng 5 năm 2012. Hiện tại FTA này vẫn đang trong quá trình đàm phán. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP còn được gọi là ASEAN Cộng 6, được ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand bắt đầu đàm phán từ ngày 9 tháng 5 năm 2013. Hiện tại, hiệp định này vẫn đang trong quá trình đàm phán. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Israel, VIFTA, được bắt đầu khởi động đàm phán từ ngày 2 tháng 12 năm 2015. Hiện tại, FTA này vẫn đang trong quá trình đàm phán. Nhìn lại các hiệp định đã ký kết giữa Việt Nam và các đối tác cho thấy, Việt Nam luôn chủ động tích cực tham gia đàm phán. Cụ thể là, Hiệp định FTA Việt Nam-EU được khởi động từ tháng 6 năm 2012 tại Bruxelles, Bỉ đã trải qua 10 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ. Ngày 13 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Manuel Barroso đã có buổi thảo luận về kết thúc đàm phán FTA này. Hai bên tập trung giải quyết một số vấn đề then chốt để hướng tới việc thực hiện các cam kết đạt yêu cầu chất lượng cao và cân bằng trong tất cả các lĩnh vực đàm phán mở cửa thị trường, thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, mua sắm công, cũng như các quy định và quy tắc quản lý, đặc biệt là sở hữu trí tuệ, bao gồm chỉ dẫn địa lý của hai bên, doanh nghiệp nhà nước và bảo vệ đầu tư. Hiệp định FTA Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA được khởi động từ tháng 8 năm 2012, sau 8 phiên đàm phán chính thức và 8 phiên họp giữa kỳ, hai bên đã đi đến thống nhất hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao và bảo đảm cân bằng lợi ích. Nhân dịp hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, ngày 10 tháng 12 năm 2014 tại Busan, Hàn Quốc, hai nước đã ký biên bản thỏa thuận về kết thúc đàm phán Hiệp định FTA Hàn Quốc. Trong hiệp định này, phía Hàn Quốc dành cho Việt Nam ưu đãi cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội xuất khẩu mới quan trọng đối với các nhóm hàng nông nghiệp, thủy hải sản chủ lực, công nghiệp dệt may, sản phẩm cơ khí và tạo cơ hội cho các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực. Phía Việt Nam cũng dành ưu đãi cho Hàn Quốc với các nhóm hàng công nghiệp, nguyên phụ liệu dệt may, nhựa, linh kiện điện tử, xe tải và xe con, phụ tùng ô tô, điện gia dụng, sắt thép, dây cáp điện, góp phần đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào một vài nước. Hiệp định FTA Việt Nam Liên minh Hải quan Nga-Belarus Kazakhstan VCI-FTA được khởi động vào tháng 3 năm 2013. Sau 8 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên họp giữa kỳ ở cấp kỹ thuật, hai bên đã thống nhất nội dung hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao và bảo đảm cân bằng lợi ích, có tính đến điều kiện cụ thể của mỗi bên. Ngày 15 tháng 12 năm 2014, hai bên đã ký kết tuyên bố kết thúc đàm phán hiệp định. Theo đó, phía Liên minh Hải quan đã dành cho Việt Nam ưu đãi về các mặt hàng như nông sản, bao gồm tất cả các mặt hàng thủy sản và hàng công nghiệp như dệt may, da giày, đồ gỗ và một số sản phẩm chế biến. Đồng thời, Việt Nam cũng mở cửa thị trường theo lộ trình cho Liên minh Hải quan đối với một số sản phẩm chăn nuôi, hàng công nghiệp, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, góp phần làm đa dạng hóa thêm thị trường tiêu dùng trong nước.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV, tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.